cơ hội quý báu này. Trước khi tôi hầu việc Chúa với Hội Thánh thì tôi có cái hình nó chưa lên, tức là copy nó chưa được. Bà mục sư xin lỗi Hội Thánh. Dạ. Bà mục sư cắm luôn nó cũng được. Xin lỗi Hội Thánh có trở ngại kỹ thuật. Lâu lâu có trở ngại kỹ thuật thì không sao, chỉ có một vài phút. Nhân tiện thì tôi có cái lời làm chứng trước khi anh em bỏ cái bài giảng, cái PowerPoint vào lại. Thì như Hội Thánh còn nhớ khi tôi trở về từ Việt Nam, có làm chứng lại điều mà Chúa dùng chúng ta, dùng tôi và ông bà anh chị em để không những hỗ trợ công việc Chúa ở trong vật chất, trong các chuyến truyền giáo, mà còn hầu việc Chúa ở trong các cái mục vụ cầu thay. Thì chúng ta đã cầu thay cho một đầy tớ của Chúa để ông được chữa lành bệnh ung thư. Và ngày hôm nay ông trở lại hầu việc Chúa một cách rất là phước hạnh. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì trong mùa đông vừa rồi, và thực sự là trước đó nữa, một năm trước đó nữa, thì tôi biết đến một người vợ của một đầy tớ của Chúa, tôi gặp ở trong Thánh Kinh Thần Viện cách đây 10 năm. Và sau đó thì đầy tớ Chúa bước đi hầu việc Chúa, thì có một cô vợ là cô Vân Quỳnh, như tôi có trình bày với Hội Thánh, thì cô bị ung thư vòng họng, và sau đó thì có giải phẫu, rồi có hóa trị, xạ trị, hóa trị tức là làm radiation, rồi có cái chemo nữa. Thì một trong những cái điều mà đã gây cho cô đó, tức là cô bị cái dây thanh quản nó bị hư và không có thể là nghe được, không có thể là nói được nữa, và cô gần như là chỉ thì thào mà thôi, rất là tội nghiệp. Và tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa là tôi có trình bày điều đó cho Hội Thánh của Chúa, và thực sự ra đầy tớ con cái của Chúa khắp nơi cầu nguyện cho cô. Và tháng mùng một Tết vừa rồi, Tết âm lịch, thì cô nhắn tin chúc Tết tôi, và cô nói rằng: mục sư à, có tin mới mục sư à, Chúa chữa lành rồi. Và từ cái tiếng thì thào ở trong miệng mà như tôi đã trình bày với Hội Thánh của Chúa khi tôi trở về đó, và ngày hôm nay thì cô đã mở miệng, cô đã nói được. Tôi không có thôi anh em, không sao. Thì cô đã nói được, và đây là cái điều mà bác sĩ cũng không có thể là biết được, không có thể định được như thế này. Thì bác sĩ nói rằng là không bị ung thư, tức là không bị, xin lỗi, là chết vì ung thư, được chữa lành là tốt rồi. Còn cái việc mà mất cái giọng nói đó là cái giá phải trả mà thôi, bởi vì cái cục phóng xạ mà ngậm gần cái chỗ cục u ở trong một vòng cổ thì nó gần cái thanh quản, thì cái thanh quản nó bị ảnh hưởng thì phải chịu như vậy. Và cảm tạ ơn Chúa, trong quyền năng của Chúa, Chúa đã chữa lành cho cô để ngày hôm nay cô có thể nói được. Và tôi nhớ ngày 15 tháng 12, tôi nhớ cái ngày hôm đó khi tôi thăm thầy cô, tức là mục sư Trần Huỳnh Quốc Việt và cô tại Hội Thánh Bình Thới, thì hai vợ chồng có hứa nguyện rằng nếu mà Chúa cho có cái giọng nói trở lại là cái điều mà không thể tưởng tượng được, thì cô sẽ dâng cái giọng nói trong cái phần đời còn lại để tôn vinh và cảm tạ ơn của Chúa, ngợi khen Chúa. Cô hát rất là hay. Và cảm ơn Chúa, trong sáng mùng 1 vừa rồi thì cô làm chứng giữa vòng Hội Thánh của Chúa. Cô nói như tôi đang nói như thế này. Và tôi nghe cái bài làm chứng, và mặc dù cái tiếng thâu nó không có được tốt lắm, nhưng mà tôi rất là cảm động, cảm ơn Chúa. Xin làm chứng lại với Hội Thánh để rồi nhắc nhở một điều rằng lời cầu thay của chúng ta có tác dụng. Có thể chúng ta không bước đi làm công việc Chúa một cách cụ thể, nhưng chúng ta có một cái đặc ân rất là to lớn mà tôi và ông bà anh chị em đôi lúc chúng ta hay quên, đó là quyền năng của sự cầu thay. Quyền năng của sự cầu thay và cầu thay cho công việc của Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Không có những, rất là tiếc không có những cái hình ảnh ở trên này để trình bày cho Hội Thánh của Chúa. Và nó có một số hình là ngày hôm nay ở tại Việt Nam thì nó có một cái bệnh dịch, nếu mà ông bà anh chị em theo dõi ở trong Internet đó, thì nó gọi là dịch tả lợn, và nó xuất phát từ châu Phi, và ngày hôm nay đã lan đến 20+ nước ở trên thế giới, và Việt Nam là một trong những ổ dịch của thế giới. Nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái con heo nào mà nó bị cái vi khuẩn này thì là sẽ chết. Là cái tỷ lệ tử vong ở heo đó là 100%. Và người nào mà ăn vào thì nổi toàn người. Rất là tiếc cái trở ngại kỹ thuật. Tôi có một số hình ảnh nhưng mà không chiếu được, không sao. Và có con của một cái đầy tớ của Chúa ở trên núi, thì ông bà cho em biết là người ở trên vùng cao thì thứ nhất là cái nhận thức của họ kém, và thứ hai thì họ cũng không có hiểu được những cái vấn đề mà nguy hiểm của các cái siêu vi khuẩn đó, tức là virus đó. Thì có một người con của một đầy tớ của Chúa là thầy Giàng A Chư ở Điện Biên ăn vào, và bây giờ là nổi khắp người. Tôi có cái hình ở trong máy nếu ông bà cho em muốn xem. Cho nên một khía cạnh là chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta không sống ở trong hoàn cảnh đó. Khía cạnh thứ hai, chúng ta biết rằng anh em của chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đó và đang bị những cái điều đó ảnh hưởng. Cho nên chúng ta cầu thay, tôi xin hội thánh của Chúa cầu thay cho công việc Chúa, công việc các đầy tớ Chúa ở các vùng cao. Và ngày hôm nay tôi theo dõi thì tôi biết là nó đã lan tới các vùng đồng bằng như Hà Nội, như Lâm Đồng. Ai về Lâm Đồng, ngày hôm qua tôi xem một cái tin ở trên mạng thì ngày hôm nay cái suối ở tại Lâm Hà là toàn là xác heo mà bị dịch mà ta vắt xuống dưới. Thì thực sự ra vắt heo như thế thì rất là tiện lợi, khỏi đem chôn, tốn tiền. Và như thế thì nửa đêm người ta ra, người ta vắt hết ra đường và vắt hết vào những dòng sông, những dòng suối, và đó là nước uống nữa. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Như tôi trình bày với hội thánh của Chúa, chúng ta đọc những điều đó thì chúng ta cảm ơn Chúa, con không sống ở đó. Đó là cái chuyện đương nhiên. Chúng ta cảm ơn Chúa, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng quê hương đang gánh chịu những cái điều đó. Chúng ta cầu nguyện. Và ông bà chị em này nào ở đây đang dự định đi Việt Nam thì cẩn thận. Thì có con cái Chúa phải như vậy, mục sư đi tiếp, còn tôi vẫn tiếp tục hầu việc Chúa trong tháng 6 này, không có gì thay đổi. Tiếp tục ăn muối đậu với cơm. Cái đó nó nói theo người miền Bắc thì là nó rất là lành, tức là nó hiền lắm, không có những cái điều đó. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện. Một điều nữa muốn trình bày với hội thánh của Chúa là cảm tạ ơn Chúa trong những tháng qua đó, có những con cái của Chúa đi Việt Nam công tác và hay là có việc riêng thì có dư cái hành lý và có đem cho tôi 2 thùng quần áo để tôi chuyển lên vùng cao. Tôi mạnh dạn trình bày với hội thánh của Chúa ở đây bởi vì tôi không nhờ hội thánh đem đồ cho tôi. Nhưng mà nếu như con cái của Chúa đi gia đình 3-4 người, 5 người, 5 người tức là có tới 10 thùng đồ. Và nếu mà không có đủ đồ để mà đem đi về Việt Nam đó, mà dư thùng thì có thể đem dùng cho tôi 1-2 thùng áo quần để tôi gửi lại lên trên núi cho các con cái Chúa ở trên núi. Có người nói là mục sư đừng có trình bày mất công, người Việt Nam ta đi là dư ký chứ không có thiếu ký. Tại vì về cho gia đình, rồi cho bà con, rồi cho ông chú, cho ông bác, cho ông gì nó nhiều lắm. Cho nên dư ký và tôi thiếu ký, nhưng mà tôi mạnh dạn trình bày ở đây là bởi vì vẫn trong đức tin, con cái Chúa yêu mến công việc Chúa. Và nếu như mà có dư ký thực sự thì nhớ đến đồng bào chứ cũng không nhớ đến tôi. Tôi không cần ông bà cho em đem đồ giùm tôi, nhưng mà đem đồ cho con cái Chúa, và ai có rảnh thì đem dùng 1-2 cái laptop cho các đầy tớ Chúa. Cảm ơn Chúa, năm vừa rồi có 2 con cái Chúa giúp được 22 thùng đồ. Năm này thì vừa rồi tôi làm cái đám cưới trên Portland thì có một con cái Chúa tới nói rằng năm này nhà em về 5 người, 10 thùng, em đem dùng mục sư 1-2 thùng. Nên là tôi năm nay được 1-2 thùng rồi. Đồ ở nhà tôi nhiều lắm, ông bà anh cho em tới nhà tôi vô gara là qua giống như là tiệm bán đồ cũ. Cho nên không thiếu đồ, do ông bà anh chị em mà đóng góp. Cảm tạ ơn Chúa. Buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học đoạn kinh thánh mà cô Michelle đã giúp đỡ cho ông bà anh chị em và tôi đọc. Một lần nữa, kính mời hội thánh Chúa đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa vì chúng ta biết rằng lời của Chúa ban cho chúng ta và Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật. Ngài sẽ dắt dẫn chúng ta vào mọi nẻo của lẽ thật như Chúa Giêsu đã tuyên phán. Giờ này chúng ta mở lòng, ông bà anh chị em và tôi mở lòng để Chúa dạy dỗ chúng ta qua lời của Chúa. Chúng ta đến với Ngài. Kính lạy Chúa của chúng con, Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa. Ngài là đấng đã dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài, là đấng đã phán rằng Đức Thánh Linh là Đấng sẽ đến và sẽ dẫn dắt chúng con vào trong mọi nẻo của lẽ thật. Giờ đây, chúng con khiêm cung ngồi dưới chân Chúa. Chúng con mở lòng ra và ước ao Chúa phán với mỗi lòng của chúng con. Lạy cứu Chúa yêu dấu. Lạy Đức Thánh Linh, giờ này hội thánh của chúng con muốn thưa với Chúa rằng, xin Chúa hãy phán, chúng con là tôi con Chúa đương nghe. Xin Chúa dạy chúng con qua lời hằng sống của Ngài, để chúng con hiểu biết lời của Chúa. Chúa mở mắt thuộc linh, mở lòng của chúng con, để chúng con đón nhận lời của Chúa. Ngài ban cho chúng con năng quyền của Thánh Linh Ngài, để rồi không những chúng con nghe, mà chúng con có năng quyền để chúng con làm theo những điều mà Chúa đã phán dạy chúng con buổi chiều hôm nay. Để hội thánh của Chúa được phấn hưng, mỗi lòng của chúng con yêu mến Ngài, và chúng con bước ra hầu việc Chúa cách có kết quả, để rồi người Việt Nam, người các sắc tộc khác quanh đây được biết đến Chúa qua hội thánh của Ngài. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Đó là ước ao của chúng con trước mặt Ngài. Xin trình bày với Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh an tọa. Kính thưa hội thánh, buổi chiều hôm nay tôi muốn xin trình bày với hội thánh trong đoạn kinh thánh mà ông bà anh chị em chúng ta vừa đọc ba điều. Điều thứ nhất là lời Chúa thích hợp cho mọi người ở trong mọi thời đại. Điều thứ hai là lời Chúa ở gần chúng ta và được gìn giữ một cách chính xác xuyên qua lịch sử của nhân loại. Lời đó Chúa muốn dạy đời sống tôi và ông bà anh chị em để chúng ta làm theo, rồi cuộc đời của chúng ta được phước. Nhưng mà sự lựa chọn là của chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn giữa phước lành và sự rủa sả. Chúng ta lựa chọn giữa sự sống và sự chết. Và sự chọn lựa đó, nó thuộc về tôi và ông bà anh chị em. Trở lại đoạn kinh thánh, thì chúng ta thấy rằng sách Phục Truyền Luật Lệ Ký kỹ thuật lại ba bài giảng của Môi-se. Nếu như ông bà anh chị em mà chúng ta trở lại, chúng ta nghiên cứu kinh thánh, Môi-se là một nhà lãnh tụ của dân Israel nổi tiếng, có thể là nổi tiếng nhất. Cuộc đời của Môi-se thì rất là dễ nhớ. Ông bà anh chị em cứ nhớ cuộc đời Môi-se nó như thế này, qua bốn mốc chính. Năm Zero, tức là năm không tuổi, thì là ông được sanh ra bởi một người đàn bà chi phái Lê-vi, nhưng mà ông được nuôi dưỡng bởi công chúa Pharaon. Đó được chép ở trong Xuất Di Ký đoạn 2 từ câu 2 đến câu 10. Đến năm 40 tuổi thì ông từ cung điện ông ra, ông thăm người Do Thái của ông, và ông thấy một người Egypto đang ăn hiếp đánh một người Israel, thì ông can thiệp, và trong khi can thiệp đó thì ông giết cái người Egypto đó. Và Pharaoh nghe tiếng đó, biết đó, thì tìm cách là trả thù Môi-se. Môi-se trốn qua một cái xứ gọi là Madian. Ông ở đó, ông lấy vợ, ông sinh con. Đó là cái lúc ông từ 40 tuổi. Năm 80 tuổi, trong khi ông đang chăn súc vật, thì ông thấy một cái bụi gai cháy nhưng mà không tàn. Ông tiến gần bụi gai đó và ông nói chuyện với đấng ở trong bụi gai đó là Đức Chúa Trời. Và là đấng đã kêu gọi ông để trở thành lãnh tụ, để đem dân Israel ra khỏi Egypto. Lúc đó ông 80 tuổi. Từ 80 tuổi cho đến 120 tuổi, 40 năm, ông hướng dẫn dân sự ra khỏi Egypto vào đồng vắng để hướng đến đất hứa. Nhưng mà vì sự phản nghịch của dân sự, cho nên Đức Chúa Trời đã phạt dân Israel để họ phải lưu đày ở trong đồng vắng trong 40 năm. Từ khi Môi-se 80 tuổi cho đến 120 tuổi. Khi Môi-se 120 tuổi thì trong dự định chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi ông trở về với Ngài. Cho nên cuộc đời của Môi-se, nếu ông bà anh chị em muốn nhớ thì nó dễ lắm. 0, 40, 80, 120, ông về với Chúa. Thì có nhiều người nói 120 cho nó lớn tuổi lắm. Một sư già chắc là Môi-se lúc đó già rồi, yếu rồi, cho nên không có làm công việc được, cho nên một người trẻ phải đứng lên thay thế ông. Nghe thì nó có lý, nhưng mà ông bà anh chị em và tôi trở lại kinh thánh á, thì kinh thánh ghi như thế này ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 34 câu thứ 7 đó: và khi Môi-se qua đời tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Như thế thì Môi-se về với Đức Chúa Trời không phải vì ông yếu, không phải vì ông hết sức rồi, nhưng mà ông còn rất khỏe, nhưng mà trong chương trình của Chúa. Rất cảm động khi chúng ta trở lại Kinh Thánh và chúng ta thấy rằng trong ngày cuối cùng của Môi-se, Giê-hô-va Đức Trời đem ông lên núi Nebo ở trong đồng vắng của Moab, là một núi mà có thể overlooking, tức là nhìn và thấy cả đất hứa. Chúa đem ông lên trên đó và Chúa phán với Môi-se như thế này: đây là đất mà ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob, và ta sẽ cho nó, ban nó cho dòng dõi của ngươi. Dòng dõi của ngươi. Ông bà anh chị em và tôi, một trong nguyên tắc giải kinh là chúng ta bước vào ở trong bối cảnh Kinh Thánh và chúng ta thấy rất là cảm động. Một người chuẩn bị lìa đời và Chúa nhắc nhở lại cho ông cái lý do mà Chúa kêu gọi ông để hầu việc Ngài. Và Đức Chúa Trời không quên, Môi-se chết ngoài đất hứa. Môi-se qua đời ngoài đất hứa. Ông thấy đất hứa nhưng ông không bước vào được trong đất hứa, bởi vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dầu vậy, Chúa muốn nói với ông một điều rằng: ta nhớ điều mà ta hứa cho ngươi, và điều đó ta sẽ làm rõ. Đức Chúa Trời là đấng rất là thành tín. Kính thưa hội thánh của Chúa, rất là thành tín. Và Môi-se trong bổn phận của ông viết lại những cái điều mà ông muốn để lại cho dân sự. Ông bà anh chị em và tôi, mỗi khi mà chúng ta đi xa, chúng ta chia tay gia đình, hoặc là nói lớn hơn nữa, khi những người già mà họ nghĩ rằng và họ biết rằng cuộc đời của họ đã sắp kết thúc và họ để lại những cái lời cho con cháu, thì ông bà anh chị em nghĩ lại để lại những cái lời như thế nào? Tôi tin rằng là những cái lời rất là quan trọng, vô cùng quan trọng và để lại, bởi vì không còn gặp nữa. Thế ở đây Môi-se làm gì? Môi-se để lại cho dân Israel sự dạy dỗ của ông. Thế thì tôi và ông bà anh chị em đang đọc đoạn Kinh Thánh mà sự dạy dỗ của Môi-se để lại cho dân sự. Điều đầu tiên mà Môi-se muốn nói với dân Israel đó là lời của Đức Chúa Trời thích hợp cho mọi người ở mọi thời đại. Mọi người ở mọi thời đại. Khi ngươi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì hãy gìn giữ các điều răn luật lệ Ngài đã ghi trong sách luật pháp, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước cho ngươi đầy lấp. Đầy lấp tức là overflow, tức là tràn đầy. Tràn đầy. Ông bà và anh chị em và tôi, ngày hôm nay chúng ta đối diện với lời của Chúa, rất là dễ mà chúng ta có những cái sự cám dỗ: cái này nó xưa rồi, cuộc đời ở ngoài xã hội người ta không tin Chúa thì người ta cười cuốn sách này bởi vì nó cũ rồi, nó xưa rồi, mấy ngàn năm rồi, tại sao vẫn còn xem, tại sao vẫn còn nghe, và tại sao vẫn còn phải làm theo những cái điều như trong này. Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng đã phán rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp này cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được trọn. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17-18. Một chấm một nét ở trong lời này không qua đi. Đó là cái lý do ngày hôm qua khi tôi và ông bà anh chị em chúng ta cùng khám phá mô hình nghiên cứu Kinh Thánh. Thì thực sự ra cái này là con cái Chúa học và biết bao lâu nay. Nhưng mà với bản thân của tôi, khi tôi trở lại lời của Chúa, một chấm, một nét, một động từ, một thì của động từ, một cái bổ ngữ, một cái câu, một cái lời nói, một dấu chấm, dấu phẩy đó, nó đều có sự dạy dỗ lớn lao cả. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã nói. Kính thưa quý con cái của Chúa, ngày hôm nay chúng ta có gì từ nơi Chúa? Chúng ta không thấy Chúa. Thực sự ngày mà chúng ta thấy Chúa là ngày cuối cùng của vũ trụ này, Chúa ta làm. Ngày hôm nay chúng ta có gì từ nơi Chúa? Chúng ta có lời của Chúa. Và chúng ta có Thánh Linh của Ngài sống ở trong lòng của chúng ta. Và cách mà Đức Chúa Trời làm việc là Ngài tái tạo cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu trên căn bản lời của Ngài. Và đấng mà làm điều đó là Đức Thánh Linh. Đây là lẽ thật. Và đây là cái lý do mà khi chúng ta xa cách lời của Chúa, tôi không lớn được. Chúng ta không có cái linh năng, linh lương để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Cho nên kính thưa hội thánh của Chúa, lời Đức Chúa Trời thích hợp cho mọi người ở trong mọi thời đại. Sứ đồ Phaolô khi ông viết thơ cho Timôthê, mục sư Timôthê, và ông nói với Timôthê là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc làm. Chúa đang trang bị tôi và ông bà anh chị em để chúng ta làm công việc cho Chúa. Việc lành lớn nhất mà Chúa mong muốn chúng ta làm là rao phúc âm, cho nhân loại biết rằng con đường sự sống đang mở ra, đã mở ra và chờ đợi con người bước vào trong con đường đó để được phước. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Kinh Thánh ghi là Ngài không chậm trễ như mấy người kia tưởng đâu, nhưng mà Ngài đang chờ đợi để có những linh hồn đến với Ngài. Từ ngày Chúa Giêsu thăng thiên đến ngày hôm nay là gần 2.000 năm, và Chúa vẫn chờ đợi. Chúa vẫn chờ đợi để đem người về với Ngài. Kính thưa hội thánh của Chúa, lòng ước ao của chúng ta là con cái Chúa, là người yêu mến Chúa, đó là chúng ta mong muốn chúng ta giữ phần trong công việc đời đời của Đức Chúa Trời. Để làm được điều đó, tôi và ông bà anh chị em cần ăn nuốt lời của Ngài. Vì lời của Chúa thích hợp cho tôi, thích hợp cho ông bà anh chị em chúng ta ngày hôm nay. Lời Chúa luôn ở gần chúng ta. Sau đó thì Môi-se từ câu 11 đến câu 14 thì ông nói thế này, đó là ông nói lời đó nó không cao trên trời, nó không xa để mà chúng ta không có thể tới được. Ông bà cho em nếu xem lại từ câu 11 đến câu 14 thì nó như thế này, là ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo, và ai sẽ đi qua bên kia biển để đem nó về chúng tôi đặng chúng tôi làm theo. Đây là lời gì ông bà anh chị em? Là lời ngụy biện. Là lời Chúa nó cao quá, nó xa quá, tôi muốn làm lắm chứ, nhưng mà không có tới được. Nhưng mà Môi-se nói gì? Không, lời đó ở đây, ở ngay tại đây. Và đối với tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay, lời đó ở đây. Tiên tri Ô-se, Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ô-se là dân ta bị tiêu diệt bởi vì thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết không phải vì chúng ta không có cơ hội để hiểu biết. Thiếu hiểu biết bởi vì chúng ta có cơ hội, nhưng mà chúng ta không yêu mến lời của Ngài. Kinh Thánh cũng ghi rằng trong ngày cuối cùng, nó sẽ có sự lười biếng về đạo lý. Tức là dân Chúa cái gì cũng hăng hái, nhưng mà tới Kinh Thánh thì nó buồn ngủ lắm. Đương nhiên, đó là điều mà Kinh Thánh đã nói đấy. Nhưng mà tôi với ông bà chị em, cậy ơn Chúa, chúng ta ở trong tiểu số, tức là đa số là nó như vậy, nhưng mà cậy ơn Chúa, chúng ta không như vậy. Amen mà chị em. Chúng ta nói với Chúa là con không muốn như vậy, con muốn con yêu mến lời của Ngài, con yêu mến lời của Ngài. Như Thi Thiên đoạn 1 mà chúng ta nghe giảng cách đây mấy tuần, người công bình sẽ ưa thích luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm nó ngày và đêm. Take delight in the word of God. Thi Thiên 1 ghi như thế. Nên tất cả những cái lời mà ghi ở từ câu 11 đến câu 14, lời Chúa cao lắm, xa lắm, nó chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Bởi vì tôi và ông bà, anh chị em ngày hôm nay có Kinh Thánh, không? Có đầy tớ Chúa dạy dỗ, có lớp trường Chúa Nhật, có nhóm nhỏ, có tất cả những cơ hội để chúng ta tiếp cận với lời của Ngài. Chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội đó để học lời của Chúa. Điều thứ hai trong phần này là lời Chúa bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, nó được gìn giữ chính xác qua các thời đại. Nó không có những cái hình ảnh trong này để tôi trình bày cho ông bạn cho em. Nhưng mà lời của Chúa được bày tỏ và được gìn giữ một cách chính xác. Nhiều người, và đặc biệt là những tà giáo chẳng hạn như là Mộc Môn hay là Hồi giáo, thì họ nói rằng là Kinh Thánh của Cơ Đốc đó thì là lời Đức Chúa Trời thật, nhưng mà nó đã bị hư hại rồi, nó đã bị corrupt rồi, cho nên là Allah phải ban cho Kinh Quran để mà thay thế Kinh Thánh. Người tà giáo Mộc Môn thì nói rằng Đức Chúa Trời bây giờ ban cho the Book of Mormon để mà thay thế Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh nó đã corrupt rồi, nó đã bị tam sao thất bổn rồi, nó không còn cái bản chánh nữa. Và đó là cái lý luận của họ. Những tà giáo khác á, thì thêm bớt vào trong Kinh Thánh để ủng hộ, để cổ suý cho cái đường lối thần học của họ. Thì sự thật là như thế nào? Đứng về phương diện luật pháp, nếu ông bà anh chị em ở đây, các bạn trẻ nào ở đây có học luật á, và luật đây là luật quốc tế, thì biết rằng á, nếu như chúng ta gọi là accuse, tức là chúng ta tố cáo một cái gì đó là nó hư, nó đã hỏng rồi, nó đã sai rồi, thì cái đó nó chỉ là một cái lời nói mà thôi. Bởi vì để mà chứng minh điều đó, để chứng minh một cái điều gì đó, một cái gì đó là nó hỏng rồi, thì chúng ta phải có gì ông bà cho em biết không? Và đây là đang nói chuyện về luật á, có gì ông bà cho biết không? Có cái bản chính, có cái bản chính. Thì đây là cái bản chính nè, nó như thế này nè, và đây là cái bản phụ nè, và cái này nó hư rồi bởi vì nó khác cái bản chính. Họ không chứng minh được điều đó, không chứng minh được đó. Thế thì đối với chúng ta như thế nào? Lịch sử của Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời được gìn giữ một cách chính xác qua các thời đại. À, tôi kể ông bà cho em nghe một câu chuyện lịch sử. Năm 1947, có một cái đứa trẻ, nó đang chăn súc vật ở trên cái đồng vắng thuộc xứ Jordan ngày đó. Và xứ Jordan ngày đó nó có những cái núi, mà trong núi nó có những cái hang đá. Thì nó đang chăn súc vật như thế này thì nó cũng là buồn chán, nó boring. Rồi nó lượm đá rồi nó cứ dục thế này, nó dục thế này. Và nó dục qua những cái lỗ của thang đó. Thì nó thường thường dục cái đá vào thì nó bịch, bịch, bịch. Bỗng nhiên nó có một cái tiếng nghe, bốp. Nghe một cái tiếng gì đó giống như một cái gì đó nó bể. Rồi nó leo lên, nó lò, nó bò vào trong cái thang đó, cái hang đó. Và nó thấy ở trong cái hang đó có những cái hũ. À, đầu tiên á, vào hang mà thấy hũ thì ông bà nghĩ là lấy hũ gì? Hũ vàng. Hũ chắc là đồ cổ, là đồ là vàng bạc, châu báu mà ai để đây. Mở những cái hũ đó ra thì nó là những cái cuốn sách da được bọc ở trong đó. Thì nó cũng thấy cái này cũng đồ vớ vẩn thôi. Nó đem về thì cũng chẳng ai đọc được. Nhưng mà rồi thì những cái nhà khảo cổ họ nghe được cái điều đó. Và bắt đầu họ tìm, họ đến. Câu chuyện nó dài, nhưng mà đó là những bản kinh thánh. Thế thì trước năm 1947, bản kinh thánh xưa nhất được định tuổi là đã được viết vào năm 895 sau công nguyên, tức là khoảng thế kỷ, cuối thế kỷ thứ 9. Bản kinh thánh cũ nhất. Những bản kinh thánh tìm ở trong hang đá mà tôi vừa kể cho ông bà cho em nghe được viết trước thời Chúa Giê-xu, tức là trước bản kinh thánh mà nhân loại có năm 1947. Và sau khi mà họ đem ra thì đây là những nhà học giả, là scholar, và họ xem xét và họ tìm viết, thì ông bà biết, em biết điều gì xảy ra? Nó không sai. Suốt cả ngàn năm lịch sử, kinh thánh không sai. Và đặc biệt người Do Thái trên thế giới họ có một cái bản tiếng Anh nó gọi là Masoretic Text. Tôi không biết tiếng Việt nó dịch như thế nào. Nhưng mà đó là cái bản mà họ dùng bấy lâu nay ở trong cái sự thờ phượng của họ. Họ đem cái bản mà gọi tắt là MT đó, và họ so sánh với những cái bản tìm ra sau này thì gần như là giống nhau. Nó khác nhau những cái chữ, ông bà cho em không biết tiếng Hebrew, nhưng mà nó khác nhau những cái chữ nó gọi là silent H, tức là cái chữ H cuối mà nó không có phát âm á. Tại vì kinh thánh được truyền lại không phải in như thế này, nhưng mà là gọi là oral dictation, tức là đọc viết. Chẳng hạn như bây giờ tôi có 10 người, ông bà cho em biết cái chữ thông giáo ở trong kinh thánh Tân Ước là những cái người mà ngồi viết lại kinh thánh, thì viết lại là có một người đọc và tất cả chép lại, sao lại kinh thánh bằng cái cách đó. Thì chẳng hạn như là Sarah, cái chữ Sarah thì cái chữ H cuối đó thì nó là âm silent, tức là không có đọc, thì phải có nhiều người mà viết không được ấy, thì mất cái chữ H. Nhưng mà điều đó nó không ảnh hưởng tới cái ý nghĩa của kinh thánh. Và đó là điều mà kinh thánh viết ra. Cho nên kính thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời gìn giữ lời của Ngài một cách chính xác qua các thời đại. Thế thì để làm gì? Để làm gì? Lời Chúa được truyền từ đời này qua đời kia, và bởi sự tế trị của Đức Chúa Trời, nó không hư hoại như những người mà họ đã tố cáo một cách vô căn cứ, nhưng mà được truyền lại một cách chính xác để làm gì? Kính thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta có lời của Ngài. Ông bà chị em có thể nghĩ rằng một Đức Chúa Trời quyền năng, tấn tể trị muốn chúng ta nghe lời của Chúa, muốn chúng ta hiểu lời của Chúa, thì Ngài có làm được không bà anh chị em? Tôi tin chắc là Ngài làm được, và lịch sử đã chứng minh là Ngài làm được điều đó. Tôi muốn tâm tình với hội thánh của Chúa để một lần nữa nhắc nhở rằng đây nó không phải là cuốn sách của con người. Đây nó không phải chỉ cuốn sách và gọi là dạy làm lành lãnh dữ, hay là một cái cuốn sách tôn giáo đáng tôn trọng, hay là một cuốn sách cổ chính xác. Nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời để tôi và ông bà cho em đọc, làm theo và được sống. Đọc, làm theo và được sống. Chúa muốn gì? Chúa muốn nói với chúng ta lời này ở rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Qua tiên tri Ê-xê-chiên, Chúa đã phán rằng ta đã đặt thần, ta đã thay cho các ngươi lòng mới. Ta cất lòng bằng đá ra khỏi ngươi, đặt cho ngươi lòng bằng thịt, và ta sẽ đặt thần mới trong lòng ngươi, để rồi thần đó sẽ dạy dỗ luật pháp cho ngươi, và ngươi sẽ có năng quyền để làm theo. Ê-xê-chiên đoạn 36, câu 26 đến câu 27. Thì Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng ta lời của Ngài. Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng ta cái gì nữa ông bà anh chị em? Thần của Ngài. Để rồi Thánh Linh có thể hướng dẫn chúng ta đọc, hiểu và làm theo điều đó. Thế thì cuối cùng là gì kính thưa ông bà anh chị em? Nhưng mà Chúa lại để cho trước mặt chúng ta sự lựa chọn. Sự lựa chọn phước hành, phước lành hay rủa sả. Sự tự do dẫn đến quyền lựa chọn. Ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay có nghe Chúa phán là phải mặc cái áo đẹp đó không? Không? Có không? Mình tự do. Sáng hôm nay tôi ngủ dậy thì thấy trời nắng. Thường thường mùa hè thì tôi không mặc áo vest. Nhưng mà sáng hôm nay nó lạnh lẽo thế nào, muốn cái áo này nó cũng đẹp thì mặc áo. Chúa cho chúng ta có quyền lựa chọn. Và đây là, nó không phải là accident, nhưng mà nó is by design. Đức Chúa Trời dựng con người có quyền lựa chọn, có sự tự do. Chúng ta không phải là cái máy. Nghề của tôi trước khi hầu việc Chúa là software engineer. Tôi là design software. Tôi viết software, viết các cái chương trình cũng phức tạp. Nhưng mà nó phức tạp gì? Nó phức tạp. Một trong những nguyên tắc của software là deterministic. Có nghĩa là với cái điều kiện A, B, C đó thì cái phần mềm đó nó phải làm cái việc này. Và nó không phải làm cái việc khác được. Con người của chúng ta Chúa thiết kế khác. Chúa ban cho tôi và ông bà cho em có sự tự do. Chúa không bảo chúng ta phải đi đúng cái con đường này và không được đi con đường kia. Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà cái quyền quyết định nó nằm ở nơi tôi và ông bà cho em. Kinh Thánh ghi rằng, này ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Nhưng mà sự lựa chọn nó nằm ở nơi tôi và ông bà cho em. Ông bà cho em có bao giờ thấy rằng Chúa ép ai tin Chúa không? Tôi không thấy điều đó. Mà Chúa ép ai theo Ngài không? Tôi cũng không thấy điều đó. Và đây nó không phải là sự thiếu sót của Chúa, mà đây là điều mà Chúa đã định. Chúa để cho tôi và ông bà anh chị em có sự lựa chọn. Nhưng mà Chúa mong muốn rằng tôi và ông bà anh chị em lựa chọn đúng để đi theo Chúa mà được phước. Để chúng ta trở lại Kinh Thánh ở câu thứ 19. Và nếu ông bà anh chị em đọc kỹ thì nó như thế này: ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Rồi đến điều gì ông bà chị? Vậy hãy chọn sự sống. Mà nếu mà đọc đúng đó thì chúng ta gần như chúng ta nghe rằng Chúa la lên, Chúa hát lên: chọn sự sống. Chúa muốn chúng ta chọn con đường sống. Đức Chúa Trời không phải ở đây để mà đặt cái con đường xấu để rồi chờ chúng ta bước vào mà đánh ngay. Chúa không phải là một đấng như thế. Nhưng mà hậu quả Chúa đã nói, hậu quả rõ ràng của con đường xấu. Và chúng ta đừng nói rằng Chúa ơi, bây giờ Chúa mở đường cho hưu chạy lộn đường rồi Chúa đánh nó, tội nghiệp quá. Chúng ta hơn con hưu nhiều. Tôi và ông bà anh chị em có sự khôn ngoan mà Chúa ban cho. Và Đức Chúa Trời Ngài đã nói trước hậu quả của việc không theo Chúa. Cho nên kết quả hay hậu quả nó nằm ở trong quyền quyết định của tôi và ông bà anh chị em. Có một người yêu mến Chúa và cô tâm tình rằng trong lời cầu nguyện của cô hét lên rằng: Chúa ơi, xin cưỡng bức con theo Ngài.
Nghe thì nó hay lắm, nhưng mà đó không phải là đường lối của Chúa. Chúa Đức Chúa Trời không cưỡng bức ai theo Ngài hết, nhưng mà Ngài muốn chúng ta tự nguyện theo Ngài. Chúa không ép tôi hầu việc Chúa. Chúa không ép tôi bỏ công việc làm để đi hầu việc Chúa. Chúa cũng không ép ông bà cho em ngồi đây trong một ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Chúng ta tự nguyện thờ phượng. Chúng ta tự nguyện hầu việc. Và đó là sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Một đầy tớ của Chúa, gần đây ông có chia sẻ với tôi điều này và nó chí lý lắm. Đó là ông nói rằng sự đầu tư cho thiên quốc là sự đầu tư đáng giá nhất. Tôi xin nhắc lại, sự đầu tư cho thiên quốc là sự đầu tư đáng giá nhất. Ông bà chị em ở đây chắc cũng có nhiều người chơi chứng khoán, rồi người buôn mua nhà cũ sửa lại, bán để sửa nhà mới làm lời. Chúng ta làm ăn có lời, nhưng mà cái lời nhất trong cuộc đời của tôi và ông bà chị em là đầu tư cho thiên quốc, sống cho chương trình Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa ghi đây là Chúa sẽ ban phước cho ngươi, công việc của tay ngươi, hoa quả của thân thể ngươi. Hoa quả của thân thể là gì ông bà chị em? Là hậu từ Đức Chúa Trời ban cho. Công việc của tay ngươi, tất cả mọi việc và ngươi làm. Chúa là đấng thành tín. Thì nay, hay là có người sẽ làm cho ông bà chị em thất vọng vì ông bà chị em đã đạt một niềm tin sai chỗ. Nhưng mà có một niềm tin, có một đấng mà chúng ta sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng hết đó, là Chúa. Amen ông bà chị em. Chúa. Cuộc đời thực sự nó lừa lọc lắm. Nhưng mà Chúa là đấng mà chúng ta luôn luôn có sẽ tin cậy. Ông bà cho em trở lại điều mà tại tôi chia sẻ hồi nãy. Ngày cuối cùng của Môi-se, không? Có thể ông cay đắng với Chúa. Cái thánh không ghi điều đó, nhưng mà tôi không tin là ông cay đắng với Chúa. Nhưng mà Chúa đưa ông lên trên núi Nebo. Chúa cho ông thấy đất hứa. Và Chúa nói với ông rằng, yên nghỉ đi, ta sẽ ban cho dòng giống người đó. Chúa nhắc lại cho ông câu nói mà khi mà Chúa kêu gọi ông 40 năm về trước, khi ông còn là một người chăn súc vật, và ta muốn người dẫn dân sự ta vào đất hứa. Và ngày cuối cùng của ông nhắc, Đức Chúa Trời nhắc lại cho ông câu nói đó. Kính thưa hội thánh của Chúa, ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta chọn sự sống. Thực sự ông bà cho em ngồi đây, ông bà cho em có thể nói với tôi một sự rằng, cái chuyện đó nó nhỏ, tôi chọn sự sống. Nè, ông bà cho em giơ tay hết, tôi không tin là tôi hỏi bây giờ ai ngồi đây chọn sự rủa xả, có người giơ tay. Khi hồi sáng tới giờ chắc cũng tỉnh táo rồi, không ai chịu giơ tay cái đó hết. Thấy không? Không ai đây chọn rủa xả, không ai đây chọn sự chết hết. Dạy gì? Câu hỏi cuối cùng tôi cho ông bà cho em rằng, thế thì chọn nó không phải chỉ là một cái lời nói suông, nhưng mà nó là một cái quyết định, this is a commitment. Nó là một cái sự quyết tâm của đời sống. Chọn sự sống có nghĩa là gần gũi với lời của Chúa. Chọn sự sống có nghĩa là gắn bó mình với sự dạy dỗ của Thánh Linh Chúa. Chọn sự sống có nghĩa là chọn sự hầu việc Chúa hơn là tất cả những gì ở trên cuộc đời này. Chọn sự sống có nghĩa là như thế. Và kính thưa ông bà, anh chị em, tôi thì tôi cũng già không già mà trẻ cũng không trẻ. Nhưng mà tôi cũng dám nói một điều rằng, chọn sự sống, chọn Đức Chúa Trời để hầu việc là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Tuổi tác của chúng ta sẽ qua đi. Chúng ta có thể yếu đi. Chúng ta không như Môi-se đâu, 120 tuổi mà mắt không làn, sức không giảm đâu. Tôi và ông bà cho em chưa chắc sống tới 120 đâu. 80 chưa chắc. Ở đây tôi xin lỗi, có mấy ông cụ hơn 80 rồi. Tốt. Nhưng mà sức giờ giảm, mắt làn. Nhưng mà đến ngày mà chúng ta về với Chúa đó, chúng ta sẽ vui mừng khi chúng ta chọn sự sống. Amen ông bà cho em. Chúa để cho trước mặt chúng ta hai con đường. Hai con đường. Và buổi chiều hôm nay, tôi ước ao rằng ông bà anh chị em và tôi, tất cả chúng ta chọn sự sống. Và chúng ta làm tất cả mọi điều để chúng ta bước đi ở trong cái điều mà Chúa dạy. Điều mà Chúa dạy không bí mật, bởi vì nó ghi tất cả ở trong cái cuốn sách này. Tôi ước ao tôi và ông bà cho em bước đi trong điều đó. Kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa.